Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Bảy 5 tháng 10 đã kêu gọi dừng cung cấp vũ khí cho Israel để sử dụng ở Gaza, dẫn tới phản ứng gay gắt từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông cũng chỉ trích quyết định của ông Netanyahu về việc triển khai quân tham gia vào các hoạt động trên bộ ở Lebanon. Tôi nghĩ rằng hôm nay ưu tiên là chúng ta quay trở lại giải pháp chính trị, rằng chúng ta ngừng cung cấp vũ khí để chiến đấu ở Gaza, ông Macron nói với đài truyền hình Pháp France Inter. Pháp không cung cấp bất kỳ vũ khí nào, ông nói thêm trong cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm thứ Ba. Ông Macron nhắc lại mối quan ngại của mình về cuộc xung đột ở Gaza hiện vẫn đang tiếp diễn mặc dù đã có nhiều lời kêu gọi ngừng bắn. Tôi nghĩ rằng chúng ta không được lắng nghe, ông nói. Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm, bao gồm cả đối với an ninh của Israel. Ông nói và nói thêm rằng cuộc xung đột đang dẫn đến lòng căm thù. Bình luận của ông đã khiến ông Netanyahu phản ứng nhanh chóng. Khi Israel chiến đấu với các thế lực man dợ do Iran cầm đầu, tất cả các quốc gia văn minh nên kiên quyết đứng về phía Israel, ông Netanyahu nói trong một tuyên bố do văn phòng của ông Fati. Tuy nhiên, Tổng thống Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác hiện đang kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel, thật đáng xấu hổ cho họ. Israel đã tiến hành một cuộc chiến trên nhiều mặt trận chống lại các nhóm được Iran, kẻ thù không đợi trời chung, hậu thuẫn, tuyên bố nói thêm. Iran có áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Hezbollah, Houthi, Hamas và các lực lượng ủy nhiệm khác của nước này không? Tất nhiên là không. Ông Netanyahu nói, cả ba nhóm đều được Tehran hậu thuẫn và là một phần của trục kháng cự chống lại Israel. Trục khủng bố này vẫn đoàn kết, nhưng các quốc gia được cho là phản đối trục khủng bố này lại kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Thật đáng xấu hổ. Ông Netanyahu nói rằng Israel sẽ chiến thắng ngay cả khi không có sự ủng hộ của họ. Nhưng nỗi hổ thẹn của họ sẽ còn kéo dài sau khi chiến tranh kết thúc, ông nói. Hãy yên tâm, Israel sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng vì lợi ích của chúng tôi và vì hòa bình và an ninh trên thế giới. Tổng thống Pháp Macron cho biết việc tránh leo thang ở Lebanon là ưu tiên hàng đầu. Lebanon không thể trở thành một Gaza mới, ông nói thêm. Và ông lại đề cập tới chủ đề này hôm thứ Bảy trong bài phát biểu tại một hội nghị của các quốc gia nói tiếng Pháp ở Paris. Trong khi cả Paris và Washington đều kêu gọi ngừng bắn, ông Macron nói rằng ông lấy làm tiếc vì Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra một lựa chọn khác, đã nhận trách nhiệm này, cụ thể là đối với các hoạt động trên bộ, trên đất Lebanon. 88 thành viên của tổ chức Pháp ngữ, bao gồm Pháp và Canada, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Lebanon, ông nói thêm. Nhưng ông Macron tái khẳng định về quyền tự vệ của Israel và cho biết rằng vào thứ Hai ông sẽ gặp gỡ những người thân của những người Israel gốc Pháp bị bắt làm con tin ở Gaza. The Voice of America, VOA. Tại Beirut, các cuộc không kích đã thắp sáng đường chân trời và tiếng nổ lớn vang vọng khắp các vùng ngoại ô phía nam suốt đêm, trong khi Israel tấn công những nơi mà họ cho là các địa điểm của lực lượng Hezbollah. Hãng thông tấn nhà nước của Lebanon, viết tắt là NNA, đưa tin rằng khu vực này đã bị tấn công bởi hơn 30 cuộc không kích trong đêm, và đây là cuộc oanh kích dữ dội nhất kể từ ngày 23 tháng 9 khi Israel lao thang chiến dịch không kích. Theo hãng thông tấn này, các mục tiêu bao gồm một trạm xăng trên đường cao tốc chính dẫn đến sân bay Beirut và một nhà kho chứa vật tư y tế. Một số cuộc không kích ban đêm đã gây ra một loạt các vụ nổ kéo dài, cho thấy các kho đạn có thể đã bị tấn công. Quân đội Israel xác nhận rằng họ đã tấn công các mục tiêu gần Beirut và nói rằng khoảng 130 quả đạn đã bay từ Lebanon vào lãnh thổ Israel và một số đã bị đánh chặn. Hezbollah cho biết họ đã nhắm mục tiêu thành công vào một nhóm binh lính Israel ở miền Bắc Israel bằng một loạt rocket lớn bắn trúng chính xác, không thể xác nhận tuyên bố này. Ít nhất 1.400 người dân Lebanon, bao gồm cả thường dân, nhân viên y tế và chiến binh Hezbollah, đã thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong vòng chưa đầy 2 tuần. Israel cho biết họ muốn đẩy nhóm chiến binh này ra khỏi biên giới của mình để hàng chục nghìn công dân Israel có thể trở về nhà. Hezbollah, lực lượng vũ trang mạnh nhất ở Lebanon, đã bắt đầu bắn rocket vào Israel ngay sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào năm ngoái, gọi đó là hành động thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine. Hezbollah và quân đội Israel đã bắn vào nhau gần như hàng ngày. Tuần trước, Israel đã phát động một chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam Lebanon sau một loạt các cuộc tấn công giết chết thủ lĩnh lâu năm của Hezbollah là Hassan Nasrallah và hầu hết các chỉ huy cấp cao của ông này. Đây là cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ khi Israel và Hezbollah chiến đấu trong một cuộc chiến kéo dài một tháng vào năm 2006. chiến binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trên bộ, mà Israel cho biết đã giết chết 440 chiến binh Hezbollah, không thể xác minh các báo cáo trên chiến trường từ cả hai bên. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran hôm Chủ nhật 6 tháng 10 đã hạ cánh xuống Đà Kha, nơi có cảng xuất khẩu chính của nước này, và đã có cuộc trao đổi với một chỉ huy hải quân. Trang web tin tức Shana của Bộ Dầu mỏ đưa tin, trong bối cảnh có lo ngại rằng Israel có thể tấn công các cơ sở năng lượng. Một phát ngôn viên của quân đội cho biết hôm thứ Bảy rằng Israel sẽ trả đũa để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào tuần trước, vào thời điểm thích hợp. Trang web tin tức Axios của Hoa Kỳ dẫn lời các quan chức Israel cho biết rằng các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể bị tấn công, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng ông không nghĩ Israel đã kết luận cách thức đáp trả. Iran là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng mỗi ngày, tức 3% sản lượng toàn cầu. Xuất khẩu dầu của Iran đã tăng trong năm nay lên mức cao nhất trong nhiều năm là 1,7 triệu thùng một ngày, bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Phần lớn nguồn dầu khí của nước này nằm ở phía nam đất nước, nơi có cảng dầu khí trên đảo Kha và là nơi xuất phát của khoảng 90% sản lượng dầu xuất khẩu của Iran. Bộ trưởng Dầu mỏ đã đến đó hôm Chủ nhật để thăm các cơ sở dầu khí và gặp gỡ đội ngũ nhân viên vận hành tại đảo Kha. Shana đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng cảng dầu khí tại đó có khả năng lưu trữ 23 triệu thùng dầu thô. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng ông Bộ trưởng đã gặp một chỉ huy hải quân thuộc vệ binh cách mạng để kiểm tra an ninh của các giàn khoan khí đốt của Iran và đánh giá các hành động hiệu quả của vùng hải quân số 4 của vệ binh. Ông được trích dẫn phát biểu rằng hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở dầu khí. Trung Quốc, quốc gia không công nhận lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, là khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Tehran và theo các nhà phân tích, nước này đã nhập khẩu 1,2 đến 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Iran trong nửa đầu năm 2024.
Tại cửa hàng German Bean này, ông chủ động ly không chỉ phục vụ bộ quần kem. Ông còn đang phân phát những tấm bảng ủng hộ ông Trump đến người dân tại vùng Grand Rapids cắm trước sân nhà.
Những tấm bảng này được phát miễn phí. Đổi lại, họ muốn chúng tôi ủng hộ ông Trump.
Ông nói rằng chính lòng yêu nước là điều thúc đẩy ông tình nguyện tham gia vào chiến dịch của ông Trump.
Tôi yêu đất nước này và nhiều người khác cũng vậy. Có nỗ lực nhằm chia rẽ nước Mỹ. Chúng ta đang trong một cuộc nội chiến.
Cách đó 15 km tại trụ sở Đảng Dân Chủ quận Kent, các tình nguyện viên đang được huấn luyện để thực hiện các cuộc gọi. Để động viên cử tri đi bỏ phiếu.
Kết quả bầu cử năm 2016 rất xì xào, 2020 cũng vậy, và tôi không thấy bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy tình hình trong năm 2024 sẽ khác đi.
Đội ngũ tình nguyện viên là chìa khóa để chiến thắng tại Michigan, Đảng Dân Chủ cho biết họ cảm thấy tự tin.
Kể từ khi tham gia Đảng Dân Chủ cho tới nay, tôi chưa từng thấy những tình nguyện viên đã và sẽ tiếp tục năng nổ cho chiến dịch tranh cử của chúng tôi đông đảo như vậy.
Phía Cộng Hòa cũng vậy.
Chúng tôi đã tiếp cận hàng ngàn hộ gia đình mỗi tuần. Đây là một chiến dịch thực địa phi thường. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì có quy mô lớn như vậy ở Michigan.
Michigan là bang chiến trường có thể ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc xoay sang phía cựu Tổng thống Donald Trump, cùng với Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, North Carolina và Georgia. Đây là những bang mà các ứng viên giành chiến thắng với cách biệt 3 điểm phần trăm hoặc ít hơn vào năm 2020.
Mỗi khối cử tri đều là chìa khóa trong một cuộc bầu cử xích sao. Có một số khối cử tri nhất định mà chúng tôi cho rằng sẽ nghiêng nhiều về một phía. Nhưng chắc chắn bạn cần đảm bảo mình nhận được phiếu bầu của họ. Vì vậy, chẳng hạn Đảng Dân Chủ cần đảm bảo rằng họ có được sự ủng hộ vững chắc và rộng lớn của người Mỹ gốc Phi trong bang. Đảng Cộng Hòa cần đảm bảo rằng họ nhận được phần lớn phiếu bầu từ những cử tri tin lành.
Với 15 phiếu đại cử tri trong số tối thiểu 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng, không có gì ngạc nhiên khi Michigan được cả ứng cử viên hết sức tranh thủ khi mà kết quả thăm dò cho thấy cuộc đua đang ở thế cân bằng. Bà Harris đã đến bang này 4 lần kể từ khi trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ hồi tháng 7. Ông Trump cũng đã đến đây 9 lần trong mùa bầu cử này, bao gồm 5 lần nội chỉ trong tháng trước. Trong một buổi trả lời cử tri mới đây ở Flint, ông Trump tập trung vào vấn đề xe điện giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, một mối lo đối với cánh công nhân chế tạo ô tô của Michigan.
Nếu tôi không thắng, ngành công nghiệp ô tô sẽ tiêu vong. Trong vòng 2 đến 3 năm, tất cả sẽ biến mất. Và tôi biết các bạn đã được tăng lương thêm một chút. Điều đó không có nghĩa, điều đó không đáng gì cả. Bởi về lâu dài, ngành công nghiệp chế tạo sẽ lụng bại.
Công đoàn United Automobile Workers là lực lượng chính trị chủ chốt của bang và đã ủng hộ bà Harris, nhưng bà phải đối mặt với trở lực từ phía những người Mỹ gốc Ả Rập vốn phẫn nộ với cuộc chiến ở Gaza. Michigan là nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Ả Rập cao nhất cả nước. Mới đây tại Detroit, bà Harris không đề cập đến vấn đề Gaza. Bà nhấn mạnh những nỗ lực hạn chế phá thai của Đảng Cộng Hòa, chủ đề vốn mang đến nhiều lợi thế cho phe dân chủ.
Một số vị nghị sĩ tại Quốc hội bang và kẻ đầu têu là một cựu tổng thống Mỹ nghĩ rằng chính họ, chứ không phải các bác sĩ hay y tá, mới quyết định xem khi nào các bệnh nhân cần được chăm sóc y tế.
Đối với cả hai ứng viên, để có thể giành chiến thắng tại Michigan, họ cần khối cử tri trung thành đi bỏ phiếu, đồng thời giành được sự ủng hộ của số ít cử tri vẫn còn đang do dự.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.